Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đại Trung Đài Loan. Hồi 15, tại quán cây còn đàn gió đầy phẫn nộ, nơi nhà họ Trần gió trắng báo ơn xưa. Phật sống Tế Công, giáng ngày 21 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Giả lai thánh đức tả kim tiên, ân cặp ti cầm bố đại thiên, chính hợp thiên thời khai phổ độ, thu viên vạn lợi luyện thần tiên. Hồ thuyết tế Phật cẩu nhục lương, gia gia cứu khổ tạo từ hàng, tâm hoài đại đạo kỳ khuôn thế, khởi cảm tham luân bảo đổ trường. Dịch: Bút dáng thánh đường hiện mỗi đêm, muôn loài khắp chốn được ban ơn, trời cao đang lúc ban chân pháp, mọi giới mau lo luyện thánh tiên. Thịt chó vu oan Phật sống ăn, nhà nhà cứu độ thoát dương trần, mong đem đạo lớn truyền nhân thế, thơm nức cày tơ há dám tham. Tế Phật nói: Các loài cầm thú cùng tất cả chúng sinh là một, vì thú và người cùng ở trên mặt đất. Chúng lại được trời cao ban cho quyền sống giống như người. Người đời đói biết ăn no, rét biết mặc ấm, biết đau biết đớn, cho nên cũng là loài sinh vật có tình cảm, có giác quan, sinh mệnh, quả là có nhiều sinh lực. Người ta lúc không còn sự sống, chẳng khác nào là đồ phế thải. Nhân loại có được loài vật thân yêu do trời sinh ra để cùng chung sống, quý hóa biết bao. Bởi vậy, phải biết luật sống hòa đồng để duy trì mối tương quan tương ái. Loài vật hóa trang giúp loài người là những diễn viên trên trái đất, nên loài vật đã trở thành bạn đường thân thiết của loài người. Trong có một thiểu số thiên lệch, không chịu nhìn nhận sự thật này, để rồi đưa đến cảnh giết chóc khiến thịt đổ máu rơi. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn một số động vật để thâu lượm tài liệu sống khuyến hóa bến mê. Dương Sinh lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh đáp: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói: Đã đến nơi. Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh hỏi: Thưa, vừa lên đài sen lại xuống ngay là tại sao? Tế Phật đáp: Bán anh em xa mua láng giềng gần. Bữa nay chẳng cần đi xa, tới chợ ở Đài Trung cũng gặt hái được kết quả. Dương Sinh hỏi: Thưa, gặt hái kết quả gì? Tế Phật đáp: À, thịt cậy nướng. Con hãy nhìn quán bên đường kia, trên lồng đèn có viết dòng chữ Mọc Tồn Vương Nhục. Dương Sinh nói: Thưa, con đã nhìn thấy cái lều bán thịt chó dựng bên đường, ban ngày đi qua đây không thấy có chợ họp. Tế Phật nói: Chợ thịt cây thường họp vào ban đêm, lúc khí trời lành lạnh mới hấp dẫn. Dương Sinh nói: Có nhiều chó sủa bên ngoài quán, giống như muốn nhào vô cắn người trong quán. Có kẻ nằm lăn ra ngủ, có kẻ ngồi trên ghế không giống khách hàng, hai mắt đỏ ngầu. Nắm tay đập xuống bàn rầm rầm, như có ý đòi nợ chủ quán. Tế Phật nói: Đó là những nguyên linh chó bị giết thịt. Sau khi chết, trong lòng uất ức, liền theo máu thịt nứt trong quán, khách ăn thịt uống rượu rất khoái chí, nhưng không hay phía sau lưng, oan hồn chó sủa không dứt. Những kẻ ngồi trên ghế nắm tay đập bàn rầm rầm, cũng là một oan hồn chó bị giết. Vì nguyên linh mạnh mẽ nên nó đã hóa thành hình người, lòng vô cùng phẫn uất, khăng khăng đòi nợ kẻ đã giết nó, quả là hồn oan chẳng thể tiêu tan. Dương Sinh nói: Người đời thường nói ân sư lúc còn ở thế gian rất thích ăn thịt chó, bữa nay tới đây chắc hẳn thầy cũng sẽ ăn một bữa thật no nê. Tế Phật nói: Trò ngoan thật khéo pha trò, ta ăn thịt chó nhưng không phải thứ thịt chó này mà là loại chó trời, thứ đó mới chính hiệu vương nhục, còn đây chỉ là loại thịt chó phàm tục thì làm sao có thể gọi là vương nhục được. Dương Sinh hỏi: Thưa, tại sao lại gọi là thịt chó trời? Quả là lần đầu tiên con mới được nghe nói tới. Tế Phật đáp: Tục ngữ có câu, ăn thịt cóc hủi lại ngỡ thịt ngỗng trời. Còn ta thì quan niệm, kẻ phàm tục không được ăn thịt chó trời. Vậy chó trời là gì? Sao lạ vậy? Kỳ hơn nữa, người đời đề phòng trộm cắp, ngoài cổng lại còn đề câu, coi chừng chó dữ. Trong các truyện viết về Tế Công, soạn giả cho người đọc thấy, ta là một hòa thượng chuyên ăn thịt chó, nhiều kẻ liền tin ngay không chịu nghĩ sâu. Chẳng lẽ ta đã xuất gia mà lại còn phá giới phá luật được ư? Tiểu thuyết chỉ là giả tưởng, như rượu bỏ thêm men. Nguyên nhân chỉ tại ta vốn là La Hán hóa thân, kiếp trước đạo pháp thâm hậu, cho nên lúc ở chùa Linh Ẩn, bị nhiều kẻ ghét. Mỗi khi ta làm pháp luân thường chuyển, nước ngọt quỳnh tương tuôn chảy khắp châu thân. Tỉnh tỉnh say say, quay cuồng cùng trời đất, cho nên họ tưởng là ta say rượu. Rượu tục làm loạn trí, rượu thánh an định trí. Biết bao lần ta đã cắn răng co lưỡi, chỉ đôi khi nói ít câu về thiền định. Thử hỏi có gì quá quắt lắm đâu. Mua rượu phải có tiền mà ta thì lại túi rỗng. Mặc dù hai tay trắng, nhưng khi muốn uống rượu bồ đề, không phải rượu thường, thì ta lại chỉ cần với tay là có. Không tiền cũng vẫn trả được. Vì đó chính là mưa pháp cam lộ tắm gội tâm linh thức tỉnh trong lành. Có những kẻ phàm tục mới uống ít chén đã say sưa ói mửa, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ma men hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn. Ta là Phật sống, đồng thời cũng là quỷ say, làm sao so sánh được. Còn việc ăn thịt chó, thì trong mỗi con người ai chả có một con chó thật ác độc, tham dâm ngang ngược, chuyên cắn trộm chủ nhân. Lỡ có thứ chó này không giết mà nhậu quách đi, còn muốn nuôi nó tới bao giờ? Người đời không rõ lẽ đó, nên đã vô tình nuôi một con chó ác độc đó trong người. Mỗi lần có cướp trộm tới, nó liền cúi đầu quẩy đuôi hân hoan đón tiếp. Nhưng khi thấy chủ thì cắn lại liền. Loại chó này ta rất thích nhậu thịt nó. Dương Sinh nói, những lời ân sư vừa chỉ dạy, ân sư đã lấy ác niệm trong tâm người đời ra ví dụ. Thứ chó ác độc ấy cũng là nguyên linh của người. Vốn trong sáng thuở chưa giáng phàm, biến thể thành, cho nên còn gọi là chó trời. Ăn thịt chó trời biểu thị giết chết được vọng niệm, trừ khử nổi tư dục, diệt sạch được tà kiến. Thưa có phải như vậy chăng? Tế Phật đáp, đúng vậy, chúng ta bất kỳ nằm ngồi đi đứng, lúc nào cũng pháp luân thường chuyển, thì nước ngọc quỳnh tương tràn đầy, chân khí bay lên như hơi men rượu bốc ngất ngay, trong lòng vô cùng sung sướng. Hoàn toàn tự tại. Những tăng ni tâm ưu ý sầu, có hột bồ đề mà không biết đem trồng ở đâu, lòng chẳng nở hoa, hôn mê chìm đắm không thể chịu nổi. Lối tu khổ hạnh này không thể chịu nổi, lối tu khổ hạnh này vô ích. Ta có quạt bồ, quạt một cái là có gió mát trong lành, một đôi giày cỏ, đạp khắp chân trời góc biển. Một chiếc mũ nỉ che tay về thăm nước Phật. Chuyên đánh chó dữ khuyên đời, thích nâng chén lành để tâm được tỉnh, có gì chẳng được. Người đời nếu như có lực đạo này, tâm tính không điên loạn, chân tay không cuốn quýt, học pháp tế công ta ắt thành Phật sống. Dương Sinh nói, thưa ân sư và trình bày bí quyết tu đạo, phàm những ai có lòng chắc chắn sẽ lãnh hội được chân lý. Mùa đông lạnh lẽo, nhiều kẻ ham ăn thịt chó, vì họ cho rằng thân thể sẽ được nóng ấm cường dương. Những người thân thể yếu đuối cũng thường nghĩ vậy. Còn ân sư ăn thịt chó trời có cảm giác ra sao? Tế Phật đáp, vương nhục tại sao lại hấp dẫn người ta? Vì ăn nó vào thân thể nóng như thiêu như đốt, mà vẫn chẳng hay rằng hồn chó rên xiết, quằn quại, giãy giụa, cắn nhai khiến huyết mạch trong người căng thẳng. Mà còn cho là bổ béo, không biết đó là tính chó hoành hành, lại còn cho là ơn ích. Ăn rồi còn nhả ra chứ bằng chẳng ăn có hơn không? Người xưa nói, tiết dục tốt hơn bồi bổ tinh dịch. Nếu như người đời không mua thịt chó mà ăn thì ốm o gầy yếu cả hay sao? Dương Sinh hỏi, thưa, thịt chó không có hương tại sao người đời gọi là hương nhục, tức thịt thơm? Tế Phật đáp, kẻ bán thịt muốn đắt hàng mới gọi thịt chó là vương nhục hay hương nhục, cốt để quảng cáo cho đông khách hàng. Chó hoang suốt đời không tắm, ăn xác chết sình thối cùng phân người. Hãy ngửi chó thử coi hẳn là sẽ thấy hôi rình. Các chủ quán thịt chó thử quảng cáo là thịt chó hôi, xem có còn thực khách nào dám tới ăn không. Cho nên họ phải mượn cái tên đẹp đẽ hương nhục hay vương nhục là lẽ dĩ nhiên. Nếu như họ dùng dầu thơm tắm cho chó trước khi làm thịt, thì cái tên hương nhục nghe còn có lý đôi chút. Chẳng kể chó hoang. Chó có chủ, thịt chúng ăn cũng không hợp vệ sinh, bởi lẽ chúng chuyên nằm dưới đất, phần đông mang đầy vi trùng bệnh hoạn, khuyên người đời chớ ăn lạ hơn. Còn nếu như muốn ăn thì đừng nói là bắt chước tế Phật, vì thịt chó mà tế Phật ăn là thịt chó trời, do chính mình nuôi dưỡng nó, ngày ngày tắm rửa, đánh răng, tước nước bông, thuốc sát trùng, thuốc tiêu độc, mỗi bữa đều cho ăn loại rau có tánh dược, hàng ngày dẫn lên núi tản bộ, đêm ngủ nằm chung giường, thì đó mới là chó thuần, bổ ích, ăn thịt mới có lợi. Một khi chó đã thân cận với mình thì tình nghĩa nảy sinh sâu đậm, chưa kể lại còn giữ của, coi nhà giùm, lại nở lòng giúp một người thân cận trung thành để ăn thịt cho bổ béo thân xác, thì chẳng hóa ra là kẻ lòng lang dạ sói sao? Hành động như vậy chỉ ích cho thân mà hại cho tâm, hối hận suốt đời. Dương Sinh hỏi, thưa, đệ tử thường nghe tăng chúng hay phỉ báng ân sư, vì trước kia thầy thích ăn thịt chó. Nay lại lớn tiếng thuyết về trai giới giữa đàn cơ, khuyên dạy chúng sinh, há chẳng ngược với bản tính của ân sư sao? Hay là trước nhậu nhẹt rượu thịt quá nhiều, nay đã sửa sai, tự mình đổi mới, tạo công chuộc tội, thuyết pháp độ đời? Tế Phật nói, ha ha, tăng khùng tụng chính kinh khiến đám tăng chúng giả kinh nghi ngờ. Ngày xưa ta dùng thân Phật sống biến hóa hình thể, diễu cợt thế tục, huệ nhãn của họ chưa mở, dùng mắt tục nhìn đời, đương nhiên tự dìm mình trong vũng bùn. Chúng sinh đã hân hoan nghe ta giảng chính kinh, hiện tại nếu chẳng muốn thì cớ sao lại còn phỉ báng ta? Dương Sinh nói, bữa nay quán thịt cầy náo nhiệt vì thực khách quá đông. Tế Phật nói, vì thân xác họ suy nhược rồi, không còn cách nào ứng phó, nên chỉ còn cách cầu cứu thịt chó thôi. Dương Sinh hỏi, thưa, thịt chó bổ dưỡng cơ thể lắm sao? Tế Phật đáp, giết chó không những bị cảnh sát bắt giải tòa vì hành vi thiếu đạo đức, thiếu vệ sinh, nên dù cho có bổ đi nữa thì cũng là bổ ác, chẳng phải bổ thiện. Dương Sinh, thưa, vậy thì lẽ đạo đó ra sao? Tế Phật đáp, chó rất trung thành với loài người, nên chẳng nỡ giết chó ăn thịt. Nuôi gà vịt để ăn thịt thì nhiều, mà nuôi chó để ăn thịt thì rất ít. Bởi vì hiếm chó, cho nên những tay buôn thịt chó thường đánh bã cho chó chết, rồi đem về làm thịt. Nên thứ thịt chó đó có nhiều độc tố, ăn vào sinh ra nhiều chứng bệnh ngặt nghèo. Chó hoang chuyên lục thùng rác, ăn đồ dơ bẩn thối tha, nên nó bị nhiễm nhiều loại vi trùng. Có lắm kẻ, sau khi ăn phải loại thịt của loài chó này, trúng độc không chữa trị nổi, bởi vậy người đời nên cử thịt chó lạ hơn. Dương Sinh hỏi, hiện có nhiều chó đang kêu gào rên xiết ở sau quán, thưa ân sư có nên phỏng vấn chúng không? Tế Phật đáp, rất cần phỏng vấn chúng, có thể phóng điểm để chúng hiện hình thuyết pháp. Dương Sinh nói, kính xin ân sư điểm hóa hầu giúp chúng hiện hình người để cùng đàm đạo. Tế Phật nói, chó ơi, các mi đều có Phật tánh, thân tuy hôi hám, trong nhiều người lại nói là thịt mi thơm, hãy ngẩng đầu lên, trước cái chết của thể xác chớ có kinh hoàng, oán giận, bạo tận. Người ta không sợ thịt mi hôi, mà lại còn xưng tụng là thơm, mi nên lấy đó làm hài lòng. Hãy thử nhìn xác con người sau khi chết coi, nó thối rình, không dám lại gần, chỗ thiêu xác, chẳng ai bảo chốn đó thơm cả. Vậy thì được làm kiếp chó là điều vinh hạnh, hãy coi nhẹ và vứt bỏ cái xác thân đã chết đó đi, mau giác ngộ bản lai tính Phật, không được kêu la rên xiết hoài như vậy. Mi không cắn thân thịt của họ nổi nên họ chẳng sợ mi. Hãy chấp nhận số mệnh, thịt hôi của mi đã thoát phàm trở thành chả thơm với cái tên đẹp đẽ, thương nhục. Dương Sinh nói, nghe xong lời dạy của ân sư, tâm linh chúng dường như được điểm hóa, nên không còn thấy chúng oán hận sủa vang, mà chạy lại gần thầy trò mình mắt ứa lệ, quỳ gối, dần dần hiện rõ hình người, có nam có nữ, y phục đủ màu, nào trắng nào đen, nào cà phê sữa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vẻ rất thê thảm. Tế Phật nói, ta là Phật sống tế công, phụng mệnh hướng dẫn Thánh Bút Dương Thiện Sinh tới đây phỏng vấn. Vừa rồi ta đã ban Phật Pháp, điểm hóa cho các ngươi. Ai nấy hãy thuật rõ lại nghiệp quả của mình để chép vào sách Luân Hồi Du Ký. Một là lập công chuộc tội, hai là sinh linh siêu thoát, công đức vô lượng. Chó Mực nói, cảm tạ Đức Phật sống Tế Công đã độ hóa cùng ân ban linh quan. Chúng con chẳng may bị đầu thai làm kiếp chó, ăn cơm thừa, gặm xương gặm sẩu. Mùa đông giá lạnh, đã không mảnh vải che thân, lại còn bị người ta đem giết. Thật là đau đớn không sao tả nổi. Hy vọng lời vàng ngọc khuyên can của Đức Phật sống. Kẻ lòng đang muốn giết, muốn bán, cùng người miệng thèm ăn, thẳng tâm sẽ tỉnh. Kính xin Ngài giải oan nghiệp cho tất cả chúng con. Dương Sinh nói, oan có thể giải không thể buộc. Các ngươi hiện thời thân đâu còn là thân sống mà là giả thân, nên để cho họ lấy xác, làm lông, ăn thịt cho thân họ ấm, há chẳng an nhiên tự tại lắm sao? Chó mực đáp, nói thì dễ mà làm mới khó, khi bị giết đau đớn vô cùng, lông dựng đứng hết lên. Tôi sinh tại làng Thái Bình, huyện Đài Trung, một bữa chạy rong ngoài đường bị một kẻ cầm gậy sắt từ phía sau đập tới trúng đầu, bể sọ, máu chảy lên láng.